Ngày xưa, ở làng Thượng Trấn Sơn Tây, có một người nông dân tên là Chu Văn Địch. Nhà nghèo nhưng Văn Địch tính tình hiền lành, nhân hậu, hay giúp đỡ cho những người khó khăn hơn mình, nên mọi người trong làng đều yêu mến. Năm ấy trời hạn hán, cả nhà Văn Địch không trồng trọt gì được nên lâm vào cảnh đói. Văn Địch liền đến nhà phú ông trong vùng để vay tiền. Phú ông vốn đã nhiều lần giúp đỡ cho Văn Địch nên ông không ngần ngại gì, đồng ý giúp ngay. Chẳng may ít lâu sau đó, Văn Địch ngã bệnh nặng. Lúc sắp chết, ông vẫn áy náy về món nợ chưa trả được. Các con ông hứa sẽ cố gắng trả nợ cho cha. Nhưng ông nói, nợ cha để cha gánh, kiếp này không trả được thì kiếp sau nguyện làm trâu kéo cày trả nợ. Rồi Văn Địch chết. Hay tin ấy, phú ông cầm tờ giấy nợ trong tay thầm lo, vợ dại con thơ của ông ta thì làm sao mà trả nợ được. Thì bỗng nghe ở trên không có tiếng nói văng vẳng vọng tới, ông đừng lo, kiếp này không trả được, kiếp sau tôi sẽ làm trâu kéo cày trả nợ cho ông. Phú ông giật mình ngơ ngác. Phú ông kinh ngạc lắm nhưng không nói cho ai nghe. Cách vài hôm sau, con trâu cái nhà ông đẻ một con ngé con. Nó hay ăn chóng lớn nên ông quý lắm. Một hôm, ông vuốt ve con vật và phát hiện trên lưng nó có những vết khuấy tạo thành hai chữ Văn Địch. Nhớ tới lời nói hôm nào ông giật mình. Con ngé lớn lên thành một con trâu mọng to, kéo cày khỏe gấp 3-4 con trâu khác. Có điều ai cày nó thì gọi là Văn Địch thì nó mới làm việc, bằng không thì cứ đứng ì ra đó. Nhờ có con trâu ấy mà ruộng nhà ông Phú Hộ được cày sâu bừa kỹ, năm nào cũng trúng mùa to. Ngày nọ, con trai lớn của Văn Địch là Văn Cầm đang làm việc ngoài đồng thì ngạc nhiên khi nghe người thợ cày nhà ông Phú Hộ cứ gọi con trâu là Văn Địch. Anh bức rứt, sao lại lấy tên cha mình mà đặt cho con vật như thế chứ? Anh liền tới hỏi. Người thợ cày nói, từ lúc mới đẻ nó đã có hai chữ Văn Địch trên lưng rồi, không gọi đúng tên ấy nó không chịu cày đâu. Nghe nói kiếp trước nó mắc nợ ông chủ nhà tôi chưa trả được nên kiếp này phải trả nợ đó. Văn Cầm nhìn vào lưng trâu, quả nhiên thấy hai chữ Văn Địch rõ ràng ra đó thì kinh ngạc vô cùng. Anh chạy về nhà vừa khóc vừa kể cho các em nghe chuyện lạ ấy. Rồi sau đó mấy anh em gom tiền đến nhà ông Phú Hộ xin mua lại con trâu ấy. Ông nói, từ ngày có con trâu ấy nó giúp cho nhà ta rất nhiều, ta coi như nợ của Văn Địch đã trả xong. Các anh muốn thì cứ bắt về, không cần lo gì cả. Ông đưa giấy nợ cho anh em Văn Cầm và cho không con Văn Địch không lấy tiền. Anh em họ đưa trâu về nhà. Họ giết con vật rồi lập đàn cúng cha. Khi con vật chết, nó đã trọn một kiếp kéo cày trả nợ và cũng là lúc linh hồn Văn Địch được giải thoát, bay về miền cực lạc.